là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tiếp đó, phóng sự báo động thực trạng xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa ban hành nghị quyết quy định về mức thưởng đối với các xã, thôn bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2019-2020. Theo đó, đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mức thưởng là 1,2 tỷ đồng một xã. Xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới, mức thưởng là 1 tỷ đồng một xã. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao mức thưởng 600 triệu đồng một xã. Xã đạt chuẩn nông thôn mới mức thưởng 500 triệu đồng một xã. Và xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới, có từ 70% số thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới trở lên, mức thưởng 300 triệu đồng một xã. Mức thưởng đối với các thôn bản sẽ được thực hiện cho 3 loại hình như sau: thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mức thưởng là 150 triệu đồng; thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc vùng đặc biệt khó khăn, mức thưởng là 100 triệu đồng một thôn; thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã vùng thấp chưa được công nhận, xã đạt chuẩn mức thưởng là 50 triệu đồng một thôn bản. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 là trên 35 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019 là 7,5 tỷ đồng. Từ sau năm 2020, Ủy ban dân tỉnh sẽ cân đối nhu cầu kinh phí để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 2 địa phương hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm 2019, đó là huyện Yên Bình và Trấn Yên. Huyện Yên Bình là địa phương đầu tiên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao với số thu đạt 222 tỷ đồng, bằng 110,8% dự toán tỉnh giao. Đối với huyện Trấn Yên, đến hết ngày 29 tháng 11, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 126 tỷ đồng, bằng 101% dự toán tỉnh và huyện giao, trong đó thu cân đối từ tiền giao đất đạt 70,6 tỷ đồng, bằng 100% dự toán. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đang gặp khó khăn trong công tác thu, đó là Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên và Trạm Tấu. Đặc biệt, đối với huyện Trạm Tấu, dự kiến năm nay hụt thu khoảng gần 50%. Theo dự toán được giao, toàn tỉnh cũng phấn đấu đến 31 tháng 12, số thu ngân sách toàn tỉnh dự kiến đạt 3.250 tỷ đồng, bằng 100% dự toán giao, tăng gần 12% so với năm 2018.
Trong thời gian qua, nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Lục Yên đã được khôi phục và phát triển mạnh. Các làng nghề phát triển đa dạng ở nhiều lĩnh vực, có thị trường tiêu thụ tốt, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đến nay, huyện Lục Yên đã có 4 làng nghề được Ủy ban dân tỉnh công nhận, đó là làng nghề thêu dệt thổ cẩm thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, làng nghề sản xuất tranh đá quý tại tổ dân phố 7 thị trấn Yên Thế và làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn 1, xã Tân Lĩnh với tổng số gần 170 hộ tham gia. Lợi nhuận hàng năm của các làng nghề đạt gần 17 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy cùng dân, đội ngũ cán bộ đảng viên ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã tích cực xuống cơ sở hướng dẫn bà con lao động sản xuất.
Gia đình chị Lò Thị Nhân có gần 2.000 mét vuông ruộng. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, chị Nhân đã làm đất để trồng khoai tây. Được nhà nước hỗ trợ giống, cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc nên toàn bộ diện tích khoai tây này đều sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Lò Thị Nhân, thôn H2, xã Lưu, huyện Trạm Tấu nói: năm trước gia đình cũng có trồng nhưng sợ không hiệu quả nên chỉ trồng manh mún nhỏ lẻ. Năm nay được hỗ trợ về giống, phân bón và được cán bộ ngành nông nghiệp xuống hướng dẫn về kỹ thuật trồng chăm sóc cây trồng nên vụ đông này gia đình tôi đã trồng toàn bộ khoai tây trên diện tích ruộng. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển tốt. Trên diện tích ruộng của gia đình, chị Lò Thị Hương ở thôn H2 xã Liều cũng đang tích cực trồng su hào, bắp cải và nhiều giống rau khác. Hàng tuần, cán bộ phòng nông nghiệp huyện đều xuống hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Chị Lò Thị Hương, thôn H2 xã Liều cho biết: chúng tôi phấn khởi lắm khi được cán bộ huyện, cán bộ xã xuống giúp đỡ, vừa tư vấn giúp chúng tôi tìm phương pháp phát triển kinh tế, lại vừa được trao đổi trực tiếp về kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Ngày thứ bảy cùng dân là hoạt động thiết thực được huyện Trạm Tấu cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó giúp cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên gắn bó với cơ sở, kịp thời nắm bắt động viên và giải quyết thấu đáo những tâm tư nguyện vọng, những ý kiến kiến nghị của nhân dân. Ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã đưa phong trào ngày thứ bảy cùng dân đi vào nền nếp, phấn đấu mỗi tháng tổ chức ít nhất 2 lần cán bộ xuống cơ sở, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản nông sản và tạo mối liên kết giao thương tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức huyện Trạm Tấu nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bền vững.
Chi đoàn xây dựng lực lượng công an tỉnh vừa thực hiện chương trình tình nguyện ngày thứ bảy cùng dân tại khu di tích chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Tại đây, đoàn đã tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Việt Hồng và nhân dân Bản Vần tiến hành quét dọn vệ sinh môi trường và trồng 300 gốc hoa tại khu vực di tích và đường giao thông dẫn vào di tích, đồng thời tặng quà cho hai gia đình chính sách trên địa bàn. Việc tổ chức chương trình tình nguyện ngày thứ bảy cùng dân của chi đoàn xây dựng lực lượng công an tỉnh nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các chi đoàn, giữa đoàn viên công an nhân dân với đoàn viên các chi đoàn bạn. Thông qua hoạt động tình nguyện góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ, đoàn viên công an nhân dân với nhân dân.
Tại công ty cổ phần Yên Thành, Liên đoàn lao động huyện Yên Bình phối hợp với công an huyện tổ chức tuyên truyền luật an toàn giao thông tới đoàn viên công đoàn và người lao động. Tại hội nghị, các đoàn viên đã được tìm hiểu nội dung của luật giao thông đường bộ, một số nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông như chấp hành báo hiệu đường bộ, sử dụng làn đường, chuyển hướng xe, tránh xe ngược chiều, một số biển báo, biển hiệu, lệnh, biển cấm cơ bản. Ngoài ra còn được thông tin về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Yên Bình nói riêng, nguyên nhân gây tai nạn, các biện pháp phòng ngừa và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Buổi tuyên truyền được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò quan trọng của tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, có trách nhiệm tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, truyền tải đến kỳ họp và các cơ quan chức năng. Không những thế, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm vì dân, thực hiện tốt những gì đã hứa trước cử tri. Do đó, trong thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân, Ngọc Nghĩa.
Để nâng cao chất lượng hoạt động, hàng năm Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đều tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ chức các cuộc hội thảo giao ban định kỳ để đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đồng thời cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin cần thiết cho tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là những chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, pháp luật mới được ban hành, thông tin về tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Bà Vũ Minh Huê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cũng đã thực hiện một số những cái giải pháp. Thứ nhất là thường xuyên mở những cái lớp bồi dưỡng để nâng cao những cái kỹ năng kiến thức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như là tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kỹ năng về thẩm tra, kỹ năng tiếp xúc cử tri, kỹ năng giám sát như là bồi dưỡng để nâng cao cái trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thứ hai là Hội đồng Nhân dân thì thường xuyên tổ chức những cái buổi trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân huyện với Hội đồng Nhân dân xã và giữa các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Để qua những cái hội nghị trao đổi kinh nghiệm thì các đại biểu Hội đồng Nhân dân được học hỏi, được trao đổi, được học hỏi kinh nghiệm để nâng cao cái nhận thức cũng như là nâng cao những cái kỹ năng, nâng cao cái trách nhiệm vai trò của người đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên thời gian qua đã đóng góp tích cực vào thành công của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện. Điển hình là việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổng hợp chuyển đến các cơ quan có liên quan giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân cung cấp giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri theo phân cấp, tham gia bám sát các nghị quyết hội đồng, giám sát những vấn đề các cấp các ngành, xử lý ý kiến kiến nghị của nhân dân, chủ động thu thập thông tin để tham gia phát biểu chất vấn trong các kỳ họp. Ông Cao Mạnh Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trên cơ sở chương trình kế hoạch hoạt động cả năm của Hội đồng dân huyện thì tổ số 4 Hội đồng dân huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động từng quý của tổ đại biểu gắn với tình hình thực tế của địa phương, đổi mới cách báo cáo nội dung tại các buổi tiếp xúc cử tri theo hướng ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm, dành thời gian cho cử tri tham gia ý kiến, việc phân loại tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri được cả tổ phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện theo đúng quy định. Tổ trưởng và các thành viên trong tổ thì luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, gắn bó đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và người dân nơi ứng cử.
Chỉ tính riêng năm 2019, Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 32 hội nghị tiếp xúc cử tri với tổng số trên 2.000 cử tri tham gia, trong đó đã nhận được 312 lượt ý kiến kiến nghị. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã đổi mới cách báo cáo các nội dung theo hướng ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm, dành thời gian cho cử tri tham gia ý kiến. Việc phân loại tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri được các tổ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện theo quy định. Trong hoạt động giám sát, các đại biểu cũng đã phát huy vai trò tích cực của mình, phát hiện những vấn đề nổi cộng bức xúc ở địa phương, từ đó có ý kiến chất vấn với các cơ quan liên quan hoặc kiến nghị với Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân huyện để tổ chức các đoàn giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục. Nhiều ý kiến kiến nghị của Thường trực, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã giúp các cấp các ngành nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của nhân dân. Sự hài lòng của cử tri và nhân dân đối với cơ quan chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Ông Phùng Văn Môn, cử tri xã Mỏ Vàng chia sẻ.
Các cái lần tiếp xúc cử tri được tổ 8 Hội đồng nhân huyện Văn Yên đến tại xã Mỏ Vàng tiếp xúc cử tri thì nhìn chung là chất lượng giám sát, cái chất lượng hoạt động các đồng chí rất tốt. Ở cái chỗ là các ông chí đi tập trung vào những cái gì mà cử tri bức xúc nhất và giải quyết rất cụ thể những cái ý kiến của cử tri.
Với những nỗ lực trong thời gian qua, các đại biểu, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, xứng đáng với niềm tin nhân dân đã gửi gắm, vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, giới trẻ đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi quốc gia, vì đó là một động lực đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Thế nhưng có một thực tế đáng báo động hiện nay là một bộ phận thanh thiếu niên đang có lối sống lệch chuẩn. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội ở tuổi vị thành niên. Vậy trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực trạng này diễn ra như thế nào, mức độ ra sao, giải pháp nào để giảm thiểu tình trạng này? Đó chính là nội dung chúng tôi muốn đề cập đến trong phóng sự ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mới đây, Lê Hiếu Nghĩa, 18 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Lê Hiếu Nghĩa đã chủ động kết bạn nhắn tin làm quen với nhiều người dân Yên Bái và thông tin chuyển khoản qua ngân hàng sẽ được chiết khấu 10%. Ngay khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, Nghĩa chủ động cắt liên lạc, chặn tài khoản trên mạng xã hội. Bằng thủ đoạn này, Nghĩa lừa được hàng trăm triệu đồng. Đối tượng Lê Hiếu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết.
Qua Facebook, Zalo, Facebook là tên Lê Hiếu, Zalo tên Hoàng Hiếu, nhắn tin với bị hại là mua bán tiền ELOT. Bị hại cần 20 triệu tiền ELOT. Tôi giao giá chiết khấu 10% là bị hại chuyển cho tôi 18 triệu. Bị hại nhờ một người bạn của bị hại để chuyển tiền cho tôi 18 triệu. Sau đó tôi nhận được tiền thì tôi cắt liên lạc với bị hại.
Cũng mới đây, một đoạn clip có độ dài 1 phút 30 giây đã được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, ghi lại cảnh một nữ sinh trường trung học phổ thông Trần Phú, xã An Bình, huyện Văn Yên xông vào đánh tới tấp một học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên. Khi vụ việc xảy ra có rất đông học sinh chứng kiến, song chỉ có một vài em vào can ngăn đều bị dọa đánh. Chứng kiến vụ việc, một em học sinh cho biết:
lúc đấy cháu phóng xe ra thì thấy chị nói được một hai câu thì chị vào đánh Duyên ạ. Trong quá trình đánh thì chị tát trước ạ, chị tát xong rồi chị giật tóc, chị đấm vào đầu, xong rồi chị lấy điện thoại, chị đánh vào đầu. Xong rồi chị đạp, xong rồi chị lấy dép đánh vào mặt với lại vào đầu ạ. Khi đó cháu vào can thì chị có bảo là mày vào can thì tao đánh cả mày đấy, nên là cháu cũng ra luôn. Nên là các bạn nghe như thế, các bạn sợ cũng không dám vào ạ.
Không chỉ có hai vụ việc nêu trên, thời gian qua có không ít vụ việc do thanh thiếu niên gây ra trở thành tâm điểm của cộng đồng, như vụ hai đối tượng Đinh Văn Trường, 19 tuổi ở xã Thanh Lương và Đinh Văn Giáp, 24 tuổi ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn đã giết nam tài xế xe ôm công nghệ Grab tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hay sự việc hồi đầu năm vừa qua khi Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, một giang hồ mạng có mặt tại Yên Bái đã được các bạn thanh thiếu niên chào đón rất nồng hậu. Những hành động này của một bộ phận thanh thiếu niên đã khiến nhiều người quan ngại. Em Điều Thúy Linh, lớp 9E, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Em thấy là một nhóm các bạn trẻ như nó có tình trạng như vậy hiện nay thì như thế là lối sống không được tốt và đó là một lối sống xấu. Và đối với em thì nếu như mà em có được chứng kiến như vậy thì em nghĩ là em sẽ có một số lời khuyên dành cho các bạn, hoặc là em sẽ báo cáo với cơ quan chức năng hoặc là nhà trường để có biện pháp xử lý tốt ạ.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái, từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra gần 60 vụ với gần 100 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Trong số các đối tượng vi phạm có tới 15% vi phạm lần thứ hai trở lên. Mặc dù các hành vi vi phạm chủ yếu trong lứa tuổi này thường mang tính bộc phát, khi có mâu thuẫn thường giải quyết bằng các vụ đánh nhau gây mất trật tự, tuy nhiên những con số về các vụ việc xảy ra đã cho thấy ngày càng có nhiều hành vi lệch chuẩn, lối sống buông thả, vi phạm pháp luật nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Thực trạng xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên trong thời gian vừa qua đã và đang là một hồi chuông báo động. Các hành vi vi phạm thiếu chuẩn mực hay vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên đã để lại nhiều hệ lụy. Nhiều học sinh đã phải bỏ học và bị pháp luật xử lý do chính hành vi của mình gây ra. Giải thích nguyên nhân sự xuống cấp đạo đức của thanh thiếu niên dưới góc độ tâm lý học, cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giảng viên môn tâm lý trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Cái đặc điểm tâm lý tuổi thanh thiếu niên ấy là các bạn rất ham tò mò, thích khám phá, xem những điều mới lạ. Chính vì thế dễ dẫn đến cái việc bị ajo và lôi cuốn theo những cái trào lưu hoặc xu hướng không lành mạnh, bởi vì là cái nhận thức của các bạn nó còn chưa đầy đủ và chưa hoàn thiện, nên là nó khiến cho cái việc bị ảnh hưởng bởi những cái trào lưu không lành mạnh đến các bạn, dẫn đến các bạn có những hành vi lệch chuẩn, ví dụ như là đánh nhau, bạo lực học đường, hay là azua theo những cái hiện tượng hoặc là những cá nhân có thể là có nhân cách không tốt xã hội.
Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nguyên nhân dẫn đến việc mà vi phạm pháp luật trong cái lứa tuổi mà người chưa thành niên thì cái thứ nhất là do việc tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân của một số các đối tượng còn kém, thích chơi bời, hưởng thụ, đua đòi và dễ nhiễm cái thói hư tật xấu và dễ bị lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật của những cái đối tượng hư khác. Cái thứ hai là công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, ý thức pháp luật, nếp sống văn hóa trong nhà trường, đoàn thể cũng như cộng đồng dân cư là chưa thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả chưa cao. Việc tuyên truyền nhận thức về trách nhiệm quản lý và phương pháp giáo dục con cái của các bậc cha mẹ cũng chưa được quan tâm đúng mức. Và cái thứ ba là có những gia đình mà cũng mải mê kiếm sống nên đâm bỏ mặc con cái, bỏ mặc sự quan tâm chăm sóc con cái. Vì vậy nên những cái lứa tuổi này thì do thường thiếu hiểu biết, cái giai đoạn phát triển về tâm sinh lý nó cũng chưa ổn định, vì thế nên cũng rất dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ vào những cái tệ nạn xã hội hoặc là những cái hành vi vi phạm pháp luật khác.
Đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn trực diện và nghiêm túc hơn về thực trạng lệch chuẩn về đạo đức ở một bộ phận giới trẻ. cần có sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống được xem là giải pháp quan trọng để hình thành nhân cách cho thế hệ tương lai. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái là một ví dụ điển hình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh Măng Non ngày hôm nay với chủ đề phòng chống bạo lực học đường trong trường học. Thưa các bạn, ở Việt Nam, bạo lực học đường đang trở thành mối lo của phụ huynh.
Chương trình phát thanh Măng Non được Liên đội Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái thực hiện. Ngoài thông tin về các hoạt động của nhà trường, của đoàn thanh niên, các em học sinh còn được trực tiếp tham gia hoặc sưu tầm bài báo theo chủ đề như câu chuyện về Bác Hồ, người tốt việc tốt, tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, các bài đọc về môi trường, chủ quyền biên giới hải đảo, những thông điệp về an toàn giao thông hay các bài học về đạo đức, phòng tránh xâm hại tình dục, bạo lực học đường. Em Phạm Thị Hà Vi, lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Những cái hoạt động ngoại khóa và những buổi phát thanh Măng Non đấy những rất là bổ ích cho lứa tuổi học sinh của chúng em, vì qua đấy thì chúng em sẽ biết thêm được những thông tin bổ ích và cũng như là kỹ năng sống để chúng em có thể khi ra ngoài thực tế thì chúng em có thể có những cái kỹ năng sống tốt hơn.
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du luôn xác định dạy học không chỉ cung cấp kiến thức cho em học sinh mà còn phải giúp các em hình thành nhân cách tốt. Chính vì thế trong mỗi tiết học, ngoài các nội dung học tập, các thầy cô giáo còn chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho các em học sinh, đặc biệt trong các tiết học của môn giáo dục công dân. Để tiết học không diễn ra nhàm chán, với các kiến thức khô khan, các thầy cô giáo thường cho các em học sinh được xem các bộ phim về những tấm lòng nhân ái, việc tử tế, giúp em nhận thức đúng giá trị chân thiện mỹ, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời tạo cơ hội cho các em cũng được chia sẻ, nói lên những suy nghĩ của mình về các vấn đề xã hội. Cô giáo Đặng Lệ Hà, giáo viên môn giáo dục công dân, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Để cho các em có hứng thú học không hơn thì mình cũng hay có những cái sự chia sẻ về cái trong cuộc sống hàng ngày. Cái thứ hai nữa là mình cũng hay có những cái thước phim về cái nhất là cái phim về quà tặng cuộc sống. Thì khi các em theo dõi vào những cái phim đó thì đã hình thành cho em rất nhiều những cái kỹ năng sống rồi. Và qua những cái thước phim đó thì các em cũng rút ra cho mình được những cái cần mình cần phải làm. Và cũng qua những cái hoạt động hàng ngày, ví dụ như môi trường giao tiếp ở xã hội hoặc là ở trong nhà trường hoặc là trong gia đình, thì nó cũng hình thành những em kỹ năng về đạo đức.
Để dạy các em học sinh có cách sống đẹp và xây dựng nhân cách tốt, những năm qua trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã tổ chức nhiều buổi học ngoại khóa, xây dựng các sân chơi, các diễn đàn để các em học sinh được học tập và thể hiện năng lực của mình. Đồng thời nhà trường còn tổ chức tuyên truyền, xây dựng bộ quy tắc ứng xử, các quy định về giao tiếp trong nhà trường, xây dựng môi trường hạnh phúc để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Cô giáo Hoàng Thị Hồng Nhung, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các cái buổi sinh hoạt dưới cờ, các buổi hoạt động ngoại khóa. Đồng thời là nhà trường cũng tổ chức các cái cuộc thi tìm hiểu về lịch sử quê hương đất nước, về văn hóa dân tộc để nhằm giáo dục cho các em về tinh thần yêu quê hương đất nước, cũng qua đó cũng nhằm mục đích để giáo dục và đạo đức lối sống cho các em học sinh. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cũng đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử, trong đó có các quy định về giao tiếp, ứng xử trong nhà trường, xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh, hướng tới ngôi trường hạnh phúc để các em mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui và hạnh phúc đối với các em.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, đoàn viên và thanh niên nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Những nhìn nhận và đánh giá của người không chỉ là lời nhắn gửi đến lớp lớp thế hệ thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo, mà còn là lời nhắc nhở mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần quan tâm chăm lo đến thanh thiếu niên, chủ nhân tương lai của đất nước để không còn tồn tại những hành vi lệch chuẩn trong tương lai.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ ý tưởng giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa trang phục cho đồng bào Mông, nhiều năm nay anh Giàng A Chư, thôn Đồng Duộng, xã Kim Thành, huyện Trấn Yên đã tìm tòi nghiên cứu và thiết kế ra những bộ trang phục độc đáo với những nét hoa văn tinh tế theo đúng phong tục của đồng bào người Mông, được đồng bào và người dân ưa chuộng. Đây cũng là ngành nghề mà gia đình anh lựa chọn để khởi nghiệp. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Đồng Duộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, anh Giàng A Chư luôn mong muốn lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục đồng bào Mông, bởi đây là nét đẹp văn hóa đặc sắc dành riêng cho mỗi dân tộc. Với ý nghĩ đó, vợ chồng anh đã khởi nghiệp bằng nghề may thêu thổ cẩm, thiết kế may mặc cho các bộ trang phục của đồng bào Mông. Ban đầu do số vốn ít ỏi, hai vợ chồng anh phải huy động thêm của anh em bạn bè đầu tư mở nhà xưởng may mặc thủ công. sản phẩm làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó, thậm chí còn không đủ phục vụ đơn đặt hàng của người tiêu dùng. Anh Giàng A Chư tâm sự.
Ngày xưa là các cụ, thì bố mẹ, ông cha là rất là vất vả. Cứ chưa sáng là đã phải dậy đi làm rồi, để rồi về vừa đi vừa còn làm thêu may váy theo đường nữa, vất vả lắm. Mà làm toàn thức khuê, làm thì dậy sớm mà cũng không đủ ăn uống, mà đi may mặc rất là vất vả. Cho nên là cũng nảy ra cái ý tưởng là em sẽ thành lập một cái nhà may ở đây, thêu may để làm cho cái sản phẩm này nó cho đủ cho bà con mặc, nó đỡ vất vả về cái ăn mặc đấy của dân tộc người Mông.
Với mục đích mở rộng quy mô sản xuất, vừa qua anh Giàng A Chư đã lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ may thêu thổ cẩm hiện đại, có thể lập trình kết nối mạng cho ra những hoa văn độc đáo mang đậm nét văn hóa của đồng bào Mông, đồng thời in thêu các họa tiết hoa văn tinh tế dùng trong trang phục nữ, các loại váy xếp ly, áo xẻ cổ, xà cạp, khăn mũ đội đầu, túi ví, dây lưng, vòng đeo tay, dây móc chìa khóa. Không chỉ dừng lại ở đó, thời gian tới anh Chư có ý định thành lập hợp tác xã thêu dệt thổ cẩm, đào tạo dạy nghề may mặc cho con em đồng bào Mông, phục tráng nghề dệt thổ cẩm bằng nguyên liệu vải lanh cao cấp, tạo ra các mặt hàng phong phú đa chủng loại như khăn gối, rèm cửa, hướng tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Anh Chư cho biết thêm.
Bây giờ em mới thành lập cái xưởng may ở đây, thì em cũng mong muốn là về sau em cũng muốn phát triển nó rộng, mở rộng hơn, và tung ra thị trường được số lượng hàng hóa rất là nhiều để cho bà con đó có thể tiếp cận được cái hàng hóa này và dùng được cái hàng hóa này đỡ phải đi vất vả như trước đây.
Hiện nay, cơ sở may thêu thổ cẩm may mặc trang phục đồng bào Mông của anh Chư đã và đang tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao tiêu thụ tại khắp các tỉnh trong nước và nước ngoài. Hàng tháng, trừ chi phí, cơ sở của anh đã cho thu nhập trên 15 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3 nhân công lao động của địa phương, thu nhập ổn định trên 5 triệu đồng một người một tháng. Đây cũng là mô hình thanh niên khởi nghiệp của đồng bào Mông, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế của địa phương từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nhận xét.
Xưởng dệt may dệt thổ cẩm của nhân dân đồng bào Mông của xã Kiên Thành thì chúng tôi thấy rằng là đây là mô hình mới và phục vụ được cái đời sống của cũng như là cái nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Thông qua mô hình này thì thấy rằng là cái việc thu nhập từ dệt thổ cẩm là rất là đảm bảo, không riêng gì thôn Đồng Thuộng của xã Kiên Thành mà còn phát triển ra các thôn như của Hồng Ca và các cái thôn đồng bào Mông của Văn Chấn, là Mù Căng Chải và Trạm Tấu.
Đối với các dân tộc anh em trên cả nước, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục chính là những nét văn hóa đặc sắc riêng biệt. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trang phục đồng bào Mông của anh Chư là rất cần thiết, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa cho đồng bào vùng Tây Bắc.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.